Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 26 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Thời gian qua, đội công tác xã hội của phường Hoàng Văn Thụ đã phát huy vai trò chức năng của mình, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và công an phường trong thực hiện công tác phòng chống ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện tại địa phương.
Để phòng ngừa loại tội phạm trộm cắp tài sản bằng hình thức đập vỡ cửa kính xe ô tô, lấy đi các tài sản có giá trị, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc quản lý tài sản. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 25 tháng 6, Ban tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm, các ngành trong khối khoa giáo của thành phố đã bám sát chức năng nhiệm vụ, tham mưu giúp cấp ủy triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tiêu biểu như ngành giáo dục và đào tạo duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học ở 32 phường xã. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm. Khối trung học phổ thông, 100% số trường tổ chức xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Công tác dạy nghề, định hướng nghề nghiệp cho lao động, nhất là lao động nông thôn được thành phố đặc biệt quan tâm. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên đã phối hợp với các phường xã mở 7 lớp đào tạo nghề cho 215 học viên. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác phòng dịch, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi đã được các cơ quan chuyên môn chủ động tham mưu, bám sát tình hình, phối hợp thực hiện. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh mùa hè được triển khai tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên và hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất kiến nghị nhiều nội dung nhằm khắc phục những hạn chế để thực hiện tốt hơn công tác khoa giáo trong 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng cuối năm, Ban tuyên giáo Thành ủy đề nghị các đơn vị trong khối khoa giáo của thành phố tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh và địa phương về các lĩnh vực công tác khoa giáo, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên, đất đai, môi trường, định kỳ tổ chức họp đánh giá chương trình phối hợp công tác khoa giáo giữa các đơn vị trong khối.
Ngày 25 tháng 6, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 của Hội đồng Nhân dân thành phố nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 7 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 4 cuộc giám sát và khảo sát theo kế hoạch, trong đó tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm như kết quả thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh, công tác quản lý thu chi các khoản quỹ nhân dân đóng góp ở cơ sở, phối hợp tổ chức cho các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố tiếp xúc cử tri tại 14 phường xã và khu dân cư, công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân được thực hiện theo quy định. Để tích cực chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 7. Thường trực Hội đồng Nhân dân đã giao nhiệm vụ cho Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp với văn phòng chuẩn bị đầy đủ các tài liệu báo cáo trình tại kỳ họp, thống nhất các nội dung quan trọng để tổ chức hội nghị giám sát Ủy ban Nhân dân thành phố về việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10, ý kiến thảo luận tổ đại biểu và kết quả thực hiện các nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18.
Ngày 25 tháng 6, Ban Chỉ đạo 24 thành phố Thái Nguyên tổ chức tổng kết thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến, tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Tới dự có Đại tá Lê Thanh Sơn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban Chỉ đạo 24 thành phố Thái Nguyên. Thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ thành phố đến phường xã đã lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, rộng khắp trên địa bàn thành phố. Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo 24 thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên xuống kiểm tra, hướng dẫn giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Tính đến nay, toàn thành phố đã xét duyệt và đề nghị chi trả chế độ theo quyết định 49 cho gần 2.500 đối tượng, đã tổ chức chi trả cho trên 2.440 đối tượng với tổng số tiền chi trả trên 4 tỷ 900 triệu đồng. Quá trình xét duyệt, thẩm định, chi trả đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, không để xảy ra thiếu sót, tiêu cực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được trong việc thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 24 thành phố Thái Nguyên cần có giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt hơn nữa công tác này. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện nghị quyết số 49 của Thủ tướng Chính phủ.
Thưa quý vị và các bạn, để cùng đồng hành và góp phần đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh có điều kiện tốt nhất hoàn thành các bài thi của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, Ban Giám hiệu Trường Trung học Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc đã chỉ đạo các tổ chuyên môn liên quan, đoàn thanh niên thực hiện trên 4.000 suất ăn miễn phí cho 679 học sinh của nhà trường, ghi nhận của phóng viên Minh Tâm.
Buổi sáng ngày 26 tháng 6, ngày thi thứ 2 của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc, sau thời gian 150 phút hoàn thành tổ hợp 3 môn thi vật lý, hóa học và sinh học, gần 700 thí sinh là học sinh nhà trường đã có mặt tại bếp ăn tập thể nhận những suất cơm miễn phí. Mỗi suất cơm gồm thịt gà, thịt lợn, đậu, rau, canh và sữa chua tráng miệng được các nhân viên dinh dưỡng chuẩn bị chu đáo từ sớm. Chị Nguyễn Thị Hương, tổ trưởng tổ bếp cho biết, mặc dù trong năm học chúng tôi vẫn nấu cơm cho các em ăn tại trường, nguồn thực phẩm đều được ký hợp đồng với các đơn vị cung ứng uy tín, nhưng trong những ngày thi này, để giảm thiểu những sai sót có thể xảy ra, công tác nhập và chế biến thực phẩm đảm bảo những suất ăn an toàn, đủ chất cho các em được tổ bếp thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Trong cái thời gian mà học sinh ăn cái kỳ thi này, chị em chúng tôi đã phục vụ rất là nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận. Về cái an toàn thực phẩm thì được đứng trên hàng đầu. Qua kiểm định 3 bước có cả bên y tế học đường, bên thủ kho, rồi nhà bếp là ra nhận thực phẩm. Nếu như mà trong cái thực phẩm đấy mà nó không đảm bảo yêu cầu, thì trưởng bếp có quyền là trả lại ngay lúc bây giờ. Trong cái lên thực đơn hàng ngày ấy, thì hết giờ chiều của ngày hôm trước chúng tôi đã làm thực đơn và cân đối thực đơn. Các cháu ăn đầy đủ mà tất cả đảm bảo chất dinh dưỡng.
Em La Dương Liễu, học sinh lớp 12A4 đến từ Cao Bằng và Mua Thị Trở, học sinh lớp 12A13 đến từ Hà Giang cho biết.
Những món ăn mà ở nhà trường đã chuẩn bị hỗ trợ cho chúng em thực sự rất là ngon. Và bên cạnh đó thì còn có cả những món tráng miệng nữa. Không những đảm bảo an toàn thực phẩm, lại còn đảm bảo chất dinh dưỡng cho chúng em. Qua đây thì em cũng muốn thay mặt cho 679 các bạn học sinh khối 12 gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo, cán bộ trong nhà trường đã luôn quan tâm chăm sóc và đồng hành chúng em trong suốt cả quá trình thi Trung học Phổ thông Quốc gia.
Trong thời gian bọn em thi thì nhà trường đặc biệt quan tâm tới việc ăn uống và ở sinh hoạt của bọn em để đảm bảo sức khỏe tốt nhất bước vào một kỳ thi quan trọng. Món ăn rất là ngon và bổ để chúng em có tinh thần, có sức khỏe tốt nhất, có động lực để bước vào một kỳ thi quan trọng.
Còn chị Đào Thị Thúy đến từ Cao Bằng, phụ huynh có con theo học tại trường và tham gia kỳ thi chia sẻ.
Khi bước vào cổng trường thấy cái sự tiếp sức mùa thi của đoàn thanh niên thì đấy cũng là một cái sự rất là yên tâm đối với bản thân tôi. Mà đến đây vào thấy cái quang cảnh nhà bếp được sửa sang, tu sửa lại, sạch sẽ. Qua có hỏi thăm con ăn uống như nào, các con không khen ngon lắm. Thế thì cái sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường với học sinh, phụ huynh chúng tôi cũng rất là yên tâm luôn.
Trao đổi với nhà giáo ưu tú Tô Thị Thoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc được biết. Trong năm học, theo chế độ nhà nước, mỗi suất ăn của các em là 12.000 đồng. Tuy nhiên trong đợt thi này, để đảm bảo sức khỏe cho các em cũng như hỗ trợ người nhà không tốn tiền thời gian tìm các địa điểm ăn bên ngoài, Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định tặng trên 4.000 suất ăn miễn phí trị giá 20.000 đồng một suất cho các em trong 3 ngày diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia.
Đặc thù của trường Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc là các cái em học sinh là dân tộc thiểu số ở các vùng sâu vùng xa và rất là nhiều tỉnh hội tụ về đây. Do đó mà trong những ngày thi này thì rất là ít phụ huynh xuống động viên các con được. Các thầy cô và nhà trường thì cũng xác định cái trách nhiệm như là gia đình của các em và chăm sóc các em trong các ngày thi bằng cách là nấu ăn miễn phí cho các em ngày 2 bữa, bữa trưa và bữa tối. Và trong các cái khẩu phần ăn thì cũng có đầy đủ chất dinh dưỡng để cho các em có sức khỏe trong các ngày thi. Và đoàn thanh niên nhà trường thì cũng có cái trà chanh sau mỗi buổi thi để các em xuống uống có thêm cái sức khỏe, tinh thần được động viên và các cái nguồn mà để hỗ trợ miễn phí cho các em từ chăn nuôi, tăng gia sản xuất, hỗ trợ thêm cho các em trong các cái bữa ăn và trong các ngày thi. Và phụ huynh thì ở xa đến, ở trong ký túc xá, không phải ở khách sạn ngoài mà đỡ cái khoản kinh phí động viên các con.
Có thể thấy, bằng những hành động thiết thực, Ban giám hiệu cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường trung học phổ thông vùng cao Việt Bắc đã hết lòng vì các sĩ tử thân yêu, giúp các em có thêm sự hứng khởi, tự tin hoàn thành xuất sắc các môn thi của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 6, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật xã Hướng Thượng đã thực hiện tiêu hủy 190 con lợn, trọng lượng gần 8,5 tấn của 4 hộ gia đình thuộc các xóm Hướng Trung, Cậy và xóm Thông. Xã Hướng Thượng xuất hiện ổ dịch tả lợn đầu tiên vào ngày 10 tháng 5. Đến nay, sau gần 2 tháng, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 9 xóm ở 45 hộ gia đình với gần 800 con lợn, tổng trọng lượng tiêu hủy trên 40 tấn. Thời điểm trước khi có dịch, toàn xã Hướng Thượng có 224 hộ nuôi lợn, tổng đàn lợn gần 4.500 con. Thời gian qua, mặc dù công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi được xã thực hiện quyết liệt theo chỉ đạo của thành phố, công tác tuyên truyền được tăng cường, nhưng do tính chất lây lan nên tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước mắt trong thời gian này, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi, chủ động theo dõi đàn lợn và thông báo ngay với Ban Chỉ đạo khi phát hiện đàn lợn có những dấu hiệu bất thường, thực hiện tốt việc tiêu hủy lợn mắc bệnh theo đúng quy định, đồng thời khuyến cáo các hộ chăn nuôi tuyệt đối không được tái đàn khi dịch bệnh chưa dứt.
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 25 tháng 6, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra đối với xe ô tô tải biển kiểm soát 29H13209 khi đang dừng đỗ lên xuống hàng tại tổ 36 phường Phan Đình Phùng do lái xe Hoàng Kim Vinh, trú tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng vắng mặt, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Trong khi đó, 4 bao tải dứa to màu đen chứa toàn quần áo, quần bò, áo phông, bộ đồ ở nhà có xuất xứ từ nước ngoài, có dấu hiệu nhập lậu. Đội đã yêu cầu lái xe đưa toàn bộ số hàng hóa trên về trụ sở Cục Quản lý Thị trường tỉnh để khám chi tiết. Theo đó, tổng số lượng hàng hóa bao gồm 55 chiếc quần bò gắn mác nhãn hiệu Yoyo, 100 chiếc quần bò Sanfu, 50 bộ quần áo nữ Dolce và Gabbana, 105 bộ quần áo nữ Jean Mendu, 14 bộ quần áo nữ Moschino, 48 bộ quần áo nữ HZZ. Theo lời khai của lái xe, số hàng hóa trên được thuê chở từ Hà Nội về Thái Nguyên để tiêu thụ. Chiều cùng ngày, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã xác định và làm việc với chủ hàng là Nguyễn Chí Hiếu, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Hiện số hàng hóa đang được tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.
Sáng ngày 25 tháng 6, tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Trung Thành, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử lưu động công khai sơ thẩm 3 vụ án hình sự đối với các bị cáo Trương Quang Thái, Đỗ Văn Đồng và Mai Đức Dưỡng về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Quang Thái, sinh năm 1985, thường trú tại tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ khai nhận, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 4 tháng 5 năm 2019, tại khu vực tổ 22, phường Quang Trung, bị cáo có hành vi tàng trữ 0,115 gram heroin thì bị tổ công tác của công an phường Quang Trung phát hiện bắt giữ. Số ma túy này bị cáo khai mua của một người đàn ông không quen biết về để sử dụng cho bản thân. Với hành vi trên, bị cáo Trương Quang Thái bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Đỗ Văn Đồng, sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại xóm 7, xã Sơn Cẩm, bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thái Nguyên truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo, vào hồi 9 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2018, tại khu vực tổ 3, phường Quan Triều, khi đang tàng trữ 0,245 gram heroin với mục đích để sử dụng cho bản thân, thì bị tổ công tác công an phường Quan Triều phát hiện bắt quả tang. Bị cáo Mai Đức Dưỡng, sinh năm 1973, có hộ khẩu thường trú tại tổ 15, phường Trung Thành, cũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xét hỏi của hội đồng xét xử, bị cáo Dưỡng khai nhận, khoảng 11 giờ 20 phút ngày 15 tháng 2 năm 2019, tại khu vực tổ 9, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, bị cáo đã có hành vi tàng trữ 2,34 gram heroin và 0,542 gram methamphetamine với mục đích để sử dụng và bán kiếm lời, nhưng chưa kịp bán thì bị tổ công tác đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Thái Nguyên phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Với các tội danh trên, căn cứ vào các quy định của pháp luật, Tòa Nhân dân thành phố Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo Trương Quang Thái và Đỗ Văn Đồng 18 tháng tù giam, bị cáo Mai Đức Dưỡng 6 năm tù giam và phạt bổ sung 5 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đội công tác xã hội của phường Hoàng Văn Thụ đã phát huy vai trò chức năng của mình, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và công an phường trong thực hiện công tác phòng chống ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện tại địa phương, ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Đội công tác tình nguyện xã hội phường Hoàng Văn Thụ được thành lập năm 2016, gồm 5 thành viên, chủ yếu là lực lượng bảo vệ dân phố và từng tham gia trong đội xung kích phòng chống ma túy của địa phương. Một trong những nhiệm vụ mà đội thực hiện khá hiệu quả đó là tham gia quản lý, tư vấn, giáo dục, cảm hóa, vận động, hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người, để báo cho các cơ quan chức năng xử lý và có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm. Theo đó, đội thường xuyên chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, khu dân cư, tổ chức tuyên truyền đến quần chúng nhân dân về phòng chống ma túy, các biện pháp hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Nhấn mạnh vai trò của gia đình và cộng đồng gắn nội dung gia đình không có tệ nạn xã hội, khu dân cư không có tệ nạn xã hội. Nhờ vậy, hàng năm tình hình an ninh chính trị của phường luôn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, công tác cai nghiện ma túy của phường đều đạt và vượt kế hoạch. Năm 2018, chỉ tiêu cai nghiện ma túy của phường đạt 125% kế hoạch, trong đó lập hồ sơ cai tại gia đình 13 đối tượng, lập hồ sơ 8 đối tượng cai nghiện bắt buộc, lập hồ sơ quản lý giáo dục tại địa phương 25 đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, đội đã phối hợp với công an phường lập 15 hồ sơ, đưa 15 người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, 12 hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng. Cùng lực lượng công an phường phát hiện bắt 16 vụ, 17 đối tượng phạm tội về ma túy, chuyển công an thành phố xử lý. Nói về khó khăn khi tham gia vận động hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện, anh Nguyễn Quang Thái, đội trưởng đội công tác xã hội tình nguyện phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Nói chung thì khó khăn bây giờ thì nhiều gia đình thì thực sự ra cũng chưa phối hợp cùng. Vì mặc dù cái đấy này chúng ta làm công tác này là làm tốt cho chính bản thân gia đình, cá nhân người mắc nghiện ma túy và gia đình người ta và xã hội. Nhưng đầu tiên là gia đình và cá nhân, nhiều gia đình vẫn bao che là không chưa thành khẩn là con mình như thế để phối hợp với địa phương khai báo, nên là con mình đã trong quá trình ở nhà đua đòi bạn bè, vô tình dây vào cái đấy thì nhiều gia đình có thể nghĩ là xấu hổ vào sợ mất cái thi đua của tại tổ dân phố. Thì nhiều gia đình chưa phối hợp với lực lượng chức năng, với đội công tác xã hội nguyện với tổ dân phố để cùng nhau để dạy bảo cho các em để trở thành con người có ích cho xã hội. Thì
hiện nay trên địa bàn phường có 65 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Để làm tốt nhiệm vụ, đội đã phân giao nhiệm vụ cho mỗi thành viên trong đội quản lý theo dõi nắm bắt tình hình ở các tổ dân phố, nhất là người nghiện nằm trong danh sách quản lý. Ông Trần Nam Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ cho biết, đưa công tác xã hội tình nguyện trở thành nhân tố tích cực trong việc giúp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng kiểm soát địa bàn, đặc biệt là các ổ nhóm, tụ điểm, khu vực có yếu tố nguy cơ cao về tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn. Đội còn là lực lượng nòng cốt trong vận động cai nghiện và phát hiện các đối tượng để lập danh sách đưa vào diện cai nghiện bắt buộc.
Đội công tác xã hội tình nguyện là một trong những lực lượng vai trò chính trong việc cùng với lực lượng khác thiết lập hồ sơ, quản lý đối tượng, rà soát phát những trường hợp phát sinh hoặc những trường hợp mà giảm khi mà các đối tượng cai nghiện trở về, theo dõi cũng như là nắm bắt động viên để cho các đối tượng sau cai nghiện có cơ hội trở lại cái cộng đồng bình thường và giúp cho phường ngoài cái việc mà tổ chức các hoạt động liên quan công tác cai nghiện thì đấu tranh đẩy đuổi những đối tượng sử dụng ma túy, nghiện ma túy ở địa phương khác đến vùng địa phương của phường Hoàng Văn Thụ để sử dụng ma túy.
Có thể thấy, đội công tác xã hội tình nguyện phường Hoàng Văn Thụ đã góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, phòng ngừa phát sinh mới tệ nạn xã hội trên địa bàn, ổn định tình hình an ninh trật tự, kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy, không có phát sinh các tụ điểm mới về ma túy.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Cuối chuyên mục là bài viết cảnh giác với thủ đoạn đập kính xe ô tô, trộm cắp tài sản. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua, từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 7 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tai nạn lao động, chết chưa rõ nguyên nhân. Án xảy ra tại các địa bàn phường Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 6, tại công trình nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG thuộc tổ 20 phường Phan Đình Phùng, anh Tống Văn Toàn, sinh năm 1996, thường trú tại Phủ Lý, Phú Lương, và anh Lê Minh Hiếu, sinh năm 2003, thường trú tại xã An Khánh, huyện Đại Từ, vận chuyển các tấm kính từ thùng xe ô tô xuống để lắp đặt công trình, thì một số tấm kính đổ và đè vào người. Hậu quả anh Hiếu chết trên đường đi cấp cứu, anh Toàn bị thương tích tại bàn tay phải. Công an thành phố Thái Nguyên tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 6, tại tổ 8 phường Quang Trung, Nguyễn Hà Dũng, sinh năm 1977, thường trú tại phường Quang Trung, nghi ngờ Trần Đăng Tiến, sinh năm 1971, thường trú tại tổ 9 phường Hoàng Văn Thụ, có quan hệ tình cảm với bạn gái mình, nên đã dùng gậy sắt dài khoảng 50cm đánh anh Tiến. Quá trình bỏ chạy, Tiến đến quán nước gần đó và lấy một con dao dài khoảng 35cm rồi quay lại chém Dũng, khiến Dũng bị đa chấn thương trên cơ thể. Công an thành phố đang lập hồ sơ điều tra làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 96 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 238 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 35 trường hợp, xử lý phạt hành chính 39 trường hợp vi phạm, giải quyết 465 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 620 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.480 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra trên 3.300 ca với 1.380 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 12 tổ dân phố với 784 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 5 vụ, điều tra khám phá 5 vụ 6 đối tượng, bắt giữ 9 vụ 9 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn. Kết quả, lập biên bản 218 trường hợp vi phạm, tạm giữ 8 xe ô tô, 23 xe mô tô, 187 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 5 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 74 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 54 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 296 trường hợp vi phạm, thu trên 280 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, nhắc nhở 161 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 70 trường hợp vi phạm, thu trên 14 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xuất hiện một hình thức trộm cắp tài sản mới, đó là trộm cắp tài sản bằng hình thức đập vỡ cửa kính xe ô tô, lấy đi các tài sản có giá trị bên trong xe ô tô. Các vụ án trên gây bức xúc trong nhân dân, mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên tiếp nhận 12 vụ việc do công dân trình báo liên quan đến các vụ việc có dấu hiệu cố ý làm hư hỏng tài sản và trộm cắp tài sản. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng gần 300 triệu đồng. Nói về thủ đoạn mà các đối tượng thường xuyên sử dụng, Thiếu tá Dương Trung Kiên, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự cho biết.
Qua đã diễn ra một số vụ, nhưng qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm này xác định là đối tượng lợi dụng sự sơ hở của nhân dân trong quá trình bảo vệ và quản lý tài sản để tài sản ở tại nơi vắng vẻ không người trông coi, bảo vệ cũng như để ở bên ngoài từ các di đường, các khu đất trống. Đối tượng đi trên đường đi lợi dụng sự việc để các tài sản gồm các loại máy tính, điện thoại, ví tiền ở trong xe ô tô thì đối tượng là quan sát trong xe ô tô có tài sản, khi có tài sản thì đã thực hiện hành vi trộm cắp, dùng hung khí mang theo là các loại vật dụng như búa chuyên dụng đập kính xe ô tô hoặc là nhặt gạch đá ở dưới đường đập kính cửa kính vô ô tô, mở xe cửa ra, cửa kính ô tô ra để tìm và thu lấy các tài sản đã trộm cắp, sau khi lấy được tài sản chúng mang đi tiêu thụ ở các điểm tiêu thụ.
Nhằm đấu tranh phòng ngừa hoạt động tội phạm trộm cắp tài sản trong xe ô tô, Công an thành phố đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức thủ đoạn trên đến người dân để chủ động phòng tránh, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, ngõ phố nhằm chủ động phát hiện, bắt giữ và xử lý các đối tượng có hành vi phạm tội. Công an thành phố đề nghị người dân khi phát hiện vụ việc hoặc đối tượng nghi vấn có dấu hiệu cố ý làm hư hỏng tài sản và trộm cắp tài sản như trên, cần báo ngay cho cơ quan công an để truy xét làm rõ.
Việc đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản này thì để nghị người dân chú ý trong công tác bảo vệ tài sản của mình, nhất là để sơ hở xe ô tô để vào nơi đảm bảo an toàn trong nhà và các nơi bãi gửi xe, đảm bảo có camera giám sát cũng như là vấn đề người trông coi bảo vệ tài sản, đặc biệt chú ý là các khoảng thời gian vào cùng giờ ban đêm từ 1 giờ sáng 4 giờ sáng hoặc là cùng giờ từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối là thời gian các đối tượng hay thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cần đặc biệt chú ý là không mang theo các tài sản có giá trị như máy tính, điện thoại, ví tiền để trong xe ô tô. Khi để xe ô tô thì khóa cửa đảm bảo an toàn, đồng thời là có những cái thiết bị giám sát trong việc quản lý tài sản. Thì đề nghị quần chúng nhân dân nhanh chóng báo cho cơ quan công an cũng như là giữ nguyên cái hiện trường để đảm bảo dấu vết thu thập trong quá trình điều tra khám xét, khám nghiệm hiện trường cũng như cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp cũng như các thông tin về tài sản mà nhân dân bị mất để phục vụ các điều tra truy xét, truy tìm đối tượng cũng như thu hồi lại tài sản trở lại quần chúng nhân dân.
Để phòng ngừa loại tội phạm mới này, ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trong việc quản lý tài sản, tuyệt đối không để phương tiện ngoài đường, không nên để trong xe ô tô một số lượng tiền và tài sản có giá trị lớn mà không có người trông coi.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng. Hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn đang phát triển và mở rộng sang phía Đông Nam. Ngày mai do ảnh hưởng của rìa đông nam vùng áp thấp nóng phía Tây nên các khu vực trong tỉnh sẽ xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 29 tháng 6. Ngoài ra do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực vùng núi Bắc Bộ nên trong đêm nay các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra mưa dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và gió giật mạnh cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 26 ngày 27 tháng 6 năm 2019, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt siêu ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng. Tưng bừng khuyến mãi mùa hè, đợt siêu ưu đãi tới 15% toàn bộ sản phẩm. Chương trình áp dụng từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Vàng bạc Trang sức Doji Lương Ngọc Quyến, số 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsuc.doji.vn. Doji luôn tỏa sáng.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu đồng cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 081-358-8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.